Bài phu âm hôm nay rất hay anh chị em. Những kinh nghiệm rất đặc biệt mà có khi anh chị em cũng trải qua ở trong đời. Tôi thích nghe giảng bài phu âm này lắm, vì nó rất là thật. Trước hết trong câu số 1 thì là câu khởi đầu. Anh chị em thấy trong cái tờ giấy tôi viết, tôi có thêm chữ bắt phải không? Ở trong bản dịch đề là Đức Giêsu gì nhỉ? Đức Giêsu bắt phải không ạ? Đức Giêsu buộc hay bắt nhỉ? Bản dịch á, bắt nè. Tôi thêm chữ buộc nữa. Vâng. Bởi vì chữ này rất mạnh. Đấy. Vâng. Tức là khi bắt buộc thì anh có đồng ý hay không thì tôi cũng bắt anh thôi. Đấy. Thành ra chữ bắt buộc nó mới đủ mạnh anh chị em. Vậy cái câu 22 bản dịch ở trong bản của tôi thì lập tức Đức Giêsu bắt buộc các môn đệ xuống thuyền. Xuống thuyền, như vậy tức là đang ở trên bờ, xuống thuyền qua bờ bên kia, qua bờ bên kia và qua bờ bên kia trước. Đấy. Và trong lúc đó Đức Giêsu giải tán đám đông dân chúng. Anh chị em nào ở đây mà thông minh biết rằng cái bài này có gắn với bài tuần trước không? Có không? Đấy, tuần trước là bài về gì nhỉ? Tức là Đức Giêsu làm phép lạ nuôi dân chúng, và cái chỗ nuôi đấy là chỗ có vắng không nhỉ? Vắng vẻ, nó nằm ở bên kia, bên kia của bên bờ đông, đúng rồi, bên bờ đông của sông Jordan. Cái vùng ấy có thể tên là gì ấy nhỉ? Bethsaida, có vẻ như nhà của cá hay sao. Đấy, thế thì đi qua cái bờ bên kia và phép lạ bánh hóa nhiều, và như thế dân chúng được ăn no. Anh chị em đồng ý không? Đấy, no rồi. Các môn đệ có được ăn no không? Tôi cũng hy vọng như thế. Vâng, các môn đệ cũng được ăn no, tại họ cũng có bụng chứ. Đấy, thế thì họ được ăn no, dân chúng được ăn no. Và nếu mà được ăn no như thế thì tại sao tôi lại hỏi như thế? Bây giờ đang đứng ở bên cái bờ bên kia đấy, ăn no như thế. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cái lúc mà sau khi được phép lạ bánh hóa nhiều là mấy giờ anh chị em? Đoán chừng mấy giờ? Năm, chắc phải cỡ 5-6 giờ. Bắt đầu từ từ. Và như thế có nghĩa là sắp sửa qua ngày mới đấy. Lúc mà trời lặn, mà trời lặn là qua ngày mới. Và như vậy là chiều tối rồi. Chiều tối rồi, ăn no rồi thì làm gì?
Đi ngủ.
Rồi, ngủ thôi. Ngủ thôi, làm gì nữa. Bụng to, căng bụng. Thế không nào, mà trời tối thì đi ngủ. Nhưng mà anh chị em còn thêm một cái điều nữa là dân chúng khi được Đức Giêsu cho ăn no nê mà còn thừa thì họ có khoái không? Khoái. Và họ nghĩ Đức Giêsu là gì? Nếu mà có một vị không phải ngôn sứ, nếu mà có một vị vua mà ngày nào cũng ăn như thế chắc được quá nhỉ? Đỡ phải làm đấy, đỡ phải làm. Và nhất là, nhưng mà thật ra thì họ đúng, họ nghĩ là vua thật, hay đúng hơn họ nghĩ Đức Giêsu là đấng Mêsia. Đấng Mêsia này có khả năng là nuôi dân chúng. Đấy. Và nếu một ông Mêsia mà đứng lên mà nuôi được đám đông như thế này thì mình cứ nuôi họ, rồi mình biểu họ đánh nhau ấy. Đấy, thế là có thể thừa sức để đuổi anh Roma, bởi vì ông này mạnh chứ. Ông nuôi dân tức là ông còn làm được nhiều điều khác nữa. Và vì vậy trong tin mừng Gioan nói rằng đúng như mọi người mới nói, họ định tôn Đức Giêsu lên làm vua, nghĩa là vua Mêsia. Mêsia là một ông vua, và để đuổi những người Roma đi. Đấy. Và anh chị em, tại sao tôi lại nói nhiều như thế? Để anh chị em biết rằng sau phép lạ bánh hóa nhiều thì bầu khí hừng hực. Chỉ có chữ đó mới giải thích được. Hừng hực, tất cả mọi người phấn chấn, không phải chỉ là vấn đề ăn, không phải chỉ là ăn no, mà vì vấn đề họ khám phá ra rằng ông Giêsu quá hay, quá hay. Và họ nghĩ rằng ô, như thế là mình tìm ra được cái ông vua tương lai rồi, mình tìm được đấng Mêsia rồi, ông này chứ còn ai nữa. Đấy. Anh chị em đồng ý ông nào? Là dân chúng là hưng hực về sự thích thú. Đấy. Tôi hỏi anh, các môn đệ có thích thú không?
Dạ, chắc chắn là thích lắm rồi á.
Dạ. Tại sao thích thú?
Tại vì thầy mình sắp được làm vua rồi. Dạ, nên thì mình cũng sẽ được được quan được chức.
Đấy, đấy, tức là các môn đệ rất khoan khoái. Anh chị em hiểu không? Tức là dân chúng được ăn một bữa là no nê, thừa đấy, là rất khoan khoái. Nhất là vì họ tìm được một cái ông này mà mình ở với ông này là ngon. Và đồng thời các môn đệ cũng thế. các môn đệ là sung sướng lắm, các hiểu không? Nên thật bỏ thật đấy, mình đi theo cái ông này bao nhiêu năm mới theo thầy mình ấy, bây giờ mới được nở mày nở mặt. Nếu nào sắp sửa lên rồi, nếu nào sắp sửa được tháng trước rồi, sắp sửa là võng lọng rồi, ngon lành rồi, đúng không nào? Bởi vì nếu mà thầy mình là vua thì ít nhất mình cũng phải quan đấy, quan tể tướng rồi đại khái mỗi người mỗi chức. Anh chị em lại một lần nữa hỏi tôi, sao cha nói dài vậy? Bởi vì chỉ như thế anh chị em mới hiểu được đúng một chữ thôi. Đối với chữ gì? Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chỉ như thế mới hiểu chữ bắt buộc. Chứ thưa chị, dịch bắt là chưa ăn thua. Dịch là đây là bắt là chưa ăn thua. Đấy. Tại sao như anh chị em mới hiểu chữ bắt buộc? Chứ nó không nói dài, ai hiểu được? Đấy. Thứ nhất là đang phấn khởi. Dân chúng phấn khởi. Môn đệ phấn khởi. Vì thấy chúng bắn rồi. Đầu vô rồi, ngó rồi, đéo nào đó. Thế này thế khác. Và tất cả phấn khởi. Và chỉ mong Đức Giêsu hô lên một tiếng này khái. Thế à, theo ta. Mọi người theo liền, đéo không? Ao lên liền. Đéo nào để thế. Đấy. Và chính trong lúc cực kỳ phấn khởi như thế, thì Đức Giêsu đã dội cho một gáo nước lạnh. Đấy. Và thưa anh chị em mới hiểu nguyên cái câu tôi vừa đọc. Bây giờ anh đọc lại coi. Anh chị em một ai, bây giờ hiểu rồi. Đấy. Từ chữ thứ nhất, đối với môn đệ, thì Đức Giêsu làm gì anh chị em? Làm gì? Bắt buộc làm gì? Xuống thuyền. Chưa, nhanh quá em. Bắt buộc xuống thuyền để làm gì? Qua bờ bên kia là bờ Tây, bờ đâu? Bờ Tây đó. Vậy ai về nhà đấy? Tức là về lại chỗ cũ. Lúc nãy đi thuyền qua bên này thì nó vòng lại, thế có gì đâu. Và như thế là người quê đầu tiên là các anh môn đệ. Và người quê thứ hai là ai? Dân chúng. Bây giờ làm gì? Giải tán đấy. Thứ nhất là bắt buộc qua bờ bên kia. Thứ hai là giải tán. Ai về nhà nấy em ăn no rồi tôi về dùng cái coi. Đấy. Không có vua viết gì đừng có mà là vớ vẩn. Xong rồi. Tôi báo cho anh chị em biết cái bài phú âm này hành lắm à. Lát rồi anh chị em nói, xong rồi. Thế cũng xong rồi sao nhỉ? Thế này tôi giúp anh chị em. Đấy. Nhưng mà anh chị em mới biết. Nói này tôi xin lỗi các tông đồ môn đệ của Chúa. Không biết tôi có nói quá đáng không. Và anh chị em mới thấy cái chữ bắt buộc là nó hơi có tính miễn cưỡng. Anh chị em đồng ý không? Thì mình đang được này, đang ngon, đang có vui, mới lại đang toan tính và đang nghĩ rằng ôi ước mơ của ta sắp thành sự thật. Đấy, ta sắp lửa lên lắm rồi. Đấy, thì giờ làm này đấy. Thế nào, Đức tức là như thế là các môn đệ đều không hề muốn qua bên kia tí nào. Và nếu ai hỏi anh chị em là tại sao không muốn qua bên kia, thì tôi nghĩ nên nói những lý do. No bụng rồi. Trời ơi, giờ này no bụng mà đi. Thứ hai là cái gì nào? Thứ nhất no bụng này, thứ hai là gì? Tối rồi. Tối rồi. Em tưởng tượng cái tối mà đi chèo cái thuyền giữa đêm thế thì còn ra làm sao nữa. Đéo nào, tối mịt mù, đâu phải như bây giờ đèn sáng hải đăng như đó. Thế nào, mà tối hồi xưa là mình có điện. Đéo nào tối như thế mà lại chèo thuyền mới chết, bây giờ chạy máy còn được. Đéo nào. Đấy còn đằng kia lại chèo thuyền, đấy mà lại có cái gì đó, cái buồm nữa thì rất là phức tạp. Đấy, mà nói chung là không ai thích thú gì trong cái món mà buổi chiều tà thế này mà lại đi qua một cái hồ mà cái hồ đấy hay có những cơn bão bất chợt. Ừ, cái gió ngược cái là người thua, không hề muốn. Và anh chị em ơi, anh chị em nếm, tôi từ nãy giờ chỉ muốn anh chị em nếm có đúng một chữ thôi, bắt buộc. Bắt buộc. Và dường như điều này là hiếm lắm anh em, hiếm lắm trong phúc âm. Đức Giêsu bắt buộc môn đệ của mình là một điều mà họ không có vẻ là hầu chắc đối với tôi là không muốn, không phải muốn. Thành ra anh chị em đừng tưởng Đức Giêsu là cọng bún à, không à. Ngài là ông thầy à, và ngài có lúc cứng và lúc mềm với môn đệ của mình à, chứ không phải là xuề xòa, không có đâu. Đấy, và đây là rõ. Và đi qua bên kia, vâng, thế thì anh chị em thấy à, đấy. Và dù môn đệ không thú vị, anh chị em mà cầu nguyện bài này thì nên nhìn mặt của mấy anh môn đệ. À, chứ sợ ông này là như cái bánh bao ấy. Thấy buồn. Bỏ thế, à, tức là họ nghĩ bụng thế nó hết tiệt rồi còn đâu. Cái này còn làm ăn gì nữa, đúng không? Đâu làm ăn đi qua đi về đi về đang lúc ngon. Tại sao anh chị em biết tại sao lại nói với môn đệ đi qua bên kia là hết chuyện không? Bởi vì như thế là dân nó đang ở đây bên này, mà mình lại về bên kia, thế thì còn làm ăn gì nữa. Bởi vì mình là phải dựa vào dân chứ. Đấy chi dần sao. Thế là đấy, thành đã buồn. Mà vừa những cái lo ấy, mà lại lên thuyền. Anh chị em đóng hiểu nào, đi ban đêm này, bụng no này, đố ai còn tìm thấy, đố ai còn tìm thấy được một lý do mà họ ề lắm ạ. Đừng rủ này các anh nhá, lên thuyền đi qua bờ bên kia nhá. Mà có một yếu tố nữa mà lúc nãy tới giờ tôi chưa nói, mà anh chị em bảo cái này thì cũng ớn thật. Cái gì ạ? Không ai, có ai nó thế nào cũng phải có cái gì. Đi có một mình, chính xác như thế. Tức là không có thầy. Thầy biểu thôi anh leo lên đi qua anh kia đây đó. Và đi một mình, hiếm khi họ đi một mình. Thầy trò hay đi với nhau trên cùng một cái thuyền, bây giờ đi một mình. Anh chị em biết tôi thích bài cầu nguyện này, vì đối với tôi trong bài cầu nguyện này, Đức Giêsu xuất hiện đúng như một vị thầy, đúng như một nhà giáo dục. Một nhà giáo dục cũng có nghĩa là để cho cái người mà mình giúp đỡ, cái học trò của mình, được đứng trên đôi chân của mình. Có khi họ phải làm điều họ không muốn, và có khi họ phải có khả năng gì như vậy. Sau này anh chị em thấy một mình đương đầu với sóng gió, không có dựa dẫm đấy, và họ phải đứng một mình thế thôi đấy. Và đây là kinh nghiệm lớn lắm, tôi cá với anh chị em này. Kinh nghiệm này anh chị em thấy bây giờ mới thấy là lời của Chúa lạ lùng lắm. Anh chị em mới thấy rằng là ngay cả trong đời của mình có những lúc Đức Giêsu để mình buông tay vậy. Buông tay giống như đứa bé nó tập đi đấy, anh chị em hiểu không? Là mẹ nó thứ nhất nắm hai tay, sau đó lùi ra và thả hai tay và nói đi 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 đi, và nó phải đi một mình. Chứ nếu mà cứ nắm tay mãi thì nó không bao giờ đi được. Vâng, thưa anh chị em, thế anh chị em hiểu câu của tôi đấy. Đấy là tại sao vào lúc xế chiều, sau khi làm phép lạ nuôi dân, Đức Giêsu lại bắt bộ môn đệ xuống thuyền, bởi vì Ngài không muốn các môn đệ dính vào những cái thứ vua, những cái thứ quyền lực. Bởi vì Đức Giêsu không đến trần gian để làm cái món ấy. Nếu mà Ngài đến để làm món ấy thì chắc là dễ làm lắm ạ. Bởi người ta tung hô rồi các bạn. Đấy, thành ra tôi mới mời các bạn đọc Gioan 6:14-15 là dân chúng tung hô làm vua. Và Đức Giêsu không muốn chuyện này và muốn dẹp. Và vì thế nên thôi các anh môn đệ đi qua anh kia. Thôi xong câu số 1 anh chị em ạ. Câu số 2 là câu hơi vô duyên nhưng mà cũng dễ thương. Đó là hỏi sau khi các môn đệ lên thuyền, lên thuyền rồi đám đông bị giải tán, và đám đông giải tán là họ cũng buồn đấy chứ, phải không? Họ cũng đang nghĩ đến cái chuyện này chuyện kia ở đấy, nên tới luôn giữ Đức Giêsu lại để mà đưa lên làm vua. Thì bây giờ họ bị giải tán, Đức Giêsu nói thôi nhớ anh chưa, ăn rồi ai về nhà đấy, no rồi đó, giờ có sức mà về rồi đó, không có xỉu nữa đâu, thế thôi, và mời họ đi về đấy. Và vì thế nên câu hỏi là đám đông cũng bị giải tán, còn lại ai ở cái vùng hoang vắng đó, còn lại ai đấy, vâng, còn đấy, đấy thế thôi đấy, vâng đấy, rồi như vậy thôi các bạn, thôi dễ rồi, còn có người như vậy Đức Giêsu cũng can đảm ấy nhỉ, ở một mình như thế là cũng đặc biệt đấy, đấy vậy thôi. Và tôi khi cầu nguyện, anh chị em nếu ai thích cầu nguyện bài này, tôi thường hay cho người ta cầu nguyện, tôi luôn luôn nói với người ta này, anh chị em hãy nếm cái sự lặng lẽ bây giờ. Lúc nãy mấy ngàn người ăn cãi nhau om sòm ấy, đúng không? Ăn uống rồi ồn ào, rất ồn ào đấy. Cả một cái khu yên tĩnh như thế bây giờ trở nên rất ồn ào với cái đám đông này, nhất là đám đông ăn uống này. Như vậy bây giờ anh chị em phải nếm được cái sự lặng lẽ của nó. Thế thôi, giờ chả có ai, có ai nữa đâu, đi về hết rồi, còn có mình Chúa Giêsu thôi. Và anh chị em hãy nếm, và lát nữa anh chị em sẽ nếm một cái câu đẹp kinh khủng. Chính trong cái lặng lẽ này thì đến cái gì xảy ra. Rồi xong nhé. Vậy chúng ta xong rồi câu số 2 rồi. Vâng. Câu số 3, bạn thán phục Đức Giêsu ở những điểm nào khi đọc câu Matthew 14:23, một câu rất đẹp. Đấy, thế vẫn có ai đọc cho tôi không nào? Thán phục ở điểm nào, thế thôi. Matthew 14:23.
Dạ thưa cha, trả lời hay là đọc cái câu đó lại?
Vâng, đọc câu đã rồi trả lời ạ. Vâng.
Dạ con xin đọc 14:23. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình.
Xong chưa?
Rồi,
câu này lẽ ra phải đọc chậm hơn ạ. Vâng, chậm hơn là bởi vì nó quá hay.
Thấy... Dạ con xin trả lời là bạn thắng phục Đức Giêsu ở điểm nào?
Vâng, ừ hay đấy.
Và bạn học được gì từ việc cầu nguyện của Đức Giêsu ở đây?
Hay lắm.
Con xin trả lời. Chúng ta thắng phục Đức Giêsu vì người đã chống lại cám dỗ của sự thành công sau phép lạ hoa bánh ra nhiều. Việc cầu nguyện của Đức Giêsu cho chúng ta bài học là có những lúc chúng ta cần sự tĩnh lặng để tìm hướng đi dưới sự linh hướng của Thánh Thần.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, hay lắm. Nhưng anh chị em để ý giùm tôi, còn tôi là ghê lắm, tôi còn hỏi bạn thán phục, còn thán phục Đức Giêsu ở những điểm nào đấy, có cái món thán phục nữa, không biết ở đây có anh chị em nào đấy, sau khi Đức Giêsu làm phép lạ bánh quá nhiều rồi bắt đầu giải tán hết, rồi sau đó bắt đầu ở lại một mình và đi cầu nguyện, thán phục ở điểm nào? Vâng.
Dạ thưa, với con thì con thấy Chúa Giêsu không có sợ ma. Tại thời gian con đi linh thao 7 ngày á cha, con sợ ma lắm.
À thế ạ?
Con ở mình con sợ ma.
Câu trả lời thì vui, nhưng mà chưa phải là câu trả lời tôi nghĩ, tức là thán phục vì không sợ ma.
Dạ thưa cha, theo con á thì con thán phục Đức Giêsu ở 3 điểm. Thứ nhất là Ngài không tự cao, tự đại, tự tôn chính bản thân mình trước đám đông. Điểm thứ hai là biết đâu là dân chúng tôn Đức Giêsu là vua là chưa đúng thời điểm. Điểm thứ ba là Ngài không thích phô trương, ồn ào và mỹ là theo cách của thế gian. Còn Thiên Chúa thì thích nhẹ nhàng, đơn sơ và êm ái. Thế ra hết.
Vâng, cảm ơn anh. Vâng, tôi có nghe mà sao nó cũng chưa đụng vào lòng tôi lắm ạ. Vâng.
Dạ, thưa, khi Chúa Giêsu một mình lên núi cầu nguyện và ở lại đêm, thì với con thì con rất là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ cái gì ạ? Vâng.
Tại vì trong núi âm u, núi thì phải có rừng, có cây, có thú dữ, có đủ những cái nó nguy hiểm, nó rình rập xung quanh, mà Chúa Giêsu một mình, Chúa Giêsu ở đó thì đó là một cái sự can đảm vô cùng. Và điều thứ nữa là với sự tung hô và với sau phép lạ mà Chúa Giêsu làm ra thì mọi người đang là muốn tôn vinh, muốn đưa Chúa làm vua, nhưng Chúa đã khước từ, đã giải tán và đã bỏ đi cái mà để nhận lấy cái sự tung hô của mọi người.
Cảm ơn chị. Vâng, đấy, tôi đọc lại lần câu nhé để anh chị em nghe. Giải tán, thứ nhất là giải tán môn đệ thì bắt đi rồi, đám đông giải tán họ xong. Này, anh chị em phải nếm từng chữ cơ, tại nó đẹp từng chữ mà. Người lên núi nhé, riêng một mình, tiếng Hy Lạp là katidian, lên núi nghe, lên nghe, riêng một mình mà cầu nguyện. Đó, chấm. Rồi chiều đến, vậy bắt đầu mặt trời lặn này, từ từ lặn này, người vẫn ở đó một mình. Đấy, thế thôi, rồi vậy thôi. Đấy, anh chị em biết chúng tôi cầu nguyện cứ đọc từng chữ ạ, chúng tôi không thể đọc ào được, bởi ào thì không cầu nguyện được. Anh có để thế ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, là con có một số quan điểm và con thán phục Đức Chúa ở đây là vì cái sự lạnh lùng của Ngài.
Lạnh lùng. À hay đấy.
Tại vì đấy. Ngài đã bắt buộc các môn đệ của mình tự đi qua bên bờ bên kia, và có thể đó là một cách dạy, gọi là sao nhỉ, giáo dục của Ngài để cho các môn đệ học được cái tính tự lập, học được cái cách mà cầu nguyện khi mà gặp những cái gì đó khó khăn. Có nghĩa là Ngài không động lòng, Ngài không đi cùng các môn đệ để các môn đệ học được một cái bài học gì đó.
Vâng, tôi thích cái chữ lạnh lùng. Tại vì đẩy các môn đệ đi thì phải có sự lạnh lùng, dù họ không muốn mình cứ đẩy đi như vậy là vậy. Vâng.
Thưa cha, con có ý kiến là có lẽ Chúa Giêsu muốn cầu nguyện với Chúa Cha, có nghĩa là muốn kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha trong mọi ý muốn của Ngài.
Muốn cầu nguyện. Vâng, nhưng mà thán phục ở chỗ nào? Vấn đề là đang hỏi là cái việc làm ở Ngài thì hay đấy, nhưng mà tại sao thán phục ở điểm nào? Vâng.
là không rời khỏi cái ý tưởng liên kết với Chúa Cha để làm đúng theo ý của Chúa Cha.
Làm đúng ý của Chúa Cha, không rời khỏi. Vâng, không cũng hay hay đó.
Dạ thưa cha, con cũng có thán phục Chúa Giêsu ở điểm là Chúa có thể tự giải tán được đám đông. Tại vì 5.000 đàn ông và chưa kể đàn bà và trẻ con. Và thứ hai là Chúa làm việc không ngừng nghỉ. Tại vì sau một ngày Chúa làm việc rất mệt mà Chúa còn đi lên núi một mình. Và Chúa cũng cầu nguyện một nơi thanh vắng như thế. Thưa cha, con thấy
thán phục ạ. Vâng. Tức là chị này chị có một ý tưởng rất ngộ nghĩnh. Chị bảo rằng giải tán thì vất vả lắm ấy. Chứ là nghĩ tư tưởng cài như thế. Nhưng mà chị cũng thán phục về Đức Giêsu cầu nguyện. Có ai hơn không ạ? Sao tôi chưa thấy đụng vào tôi lắm ta?
Dạ thưa cha, là con thán phục Chúa Giêsu ở cái điểm là trung tín với là sự khiêm nhường.
Trung tín, khiêm nhường, trung tín chỗ nào?
Dạ thì con thấy là đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu thì gắn liền với Chúa Cha. Thì mặc dù thường thường con mà mệt là con nằm con ngủ chứ con không có dành thời gian nhiều cho Chúa. Cho nên là ở đây con thấy là Chúa Giêsu rất là trung tín với Chúa Cha. Mặc dù là Ngài rất là mệt mỏi nhưng mà Ngài vẫn đến để tìm kiếm cái sự mà giống như cái này liên kết với sự khiêm nhường. Là Chúa Giêsu, có thể là Chúa Giêsu sẽ kể lại tất cả những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay và khiêm nhường ở cái chỗ là xin Chúa Cha giống như có thể là cho một cái gì đó huấn luyện, giống như cha thì phải hơn con để có những lời khuyên và nhận từ Chúa Cha để mà Chúa Giêsu có thể, con nghĩ là Chúa Giêsu cũng có một cái gì đó cũng muốn và cũng muốn để cho mọi người tôn vinh mình, nhưng mà bởi vì là yếu, lòng tin yếu cho nên là Chúa Giêsu muốn đến với Chúa Cha để tham khảo ý kiến của Chúa Cha.
Vâng, cũng hay ạ. Cũng bây giờ thôi, hai mấy người nữa thôi nhé, nhiều quá con, rối quá. Vâng.
Con thán phục ở chỗ là
thán phục chỗ nào?
Sau một ngày vất vả và làm phép lạ thì Chúa Giêsu ở lại với Chúa Cha với lòng biết ơn. Tại vì Chúa Giêsu biết rằng là phép lạ đó không phải là từ bản thân Chúa Giêsu làm mà được Cha ban cho. Chính vì vậy mà đây là cái giờ phục mà Chúa Giêsu muốn ở lại đó để cảm ơn Cha. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ở trong này có tư vựng, có nghĩa là Chúa Giêsu dành rất là nhiều thời gian để ở lại đó cho đến tối.
Vâng. Dạ, vâng. Có ngừng được chưa?
Con thì cũng gần những ý kiến nhưng mà nó khác một chút với câu từ đó là Chúa Giêsu làm chủ và kiểm soát được tình hình mặc dù ở xung quanh như thế nào, thì cái ý muốn của Chúa là vẫn giữ từ đầu đến cuối cho dù mọi điều gì xung quanh có thể xảy ra. Khi mà làm được xong một việc gì đó thì Ngài lại quay trở về cái công việc hàng ngày của mình, vẫn luôn luôn kiên trì giữ vững những cái điều mà mình vẫn làm. Với sự kiên trì dù là mệt mỏi, dù là khó khăn, dù là trễ thời gian lúc nào, Ngài vẫn giữ cái sự kiên trì đó mà cầu nguyện với Chúa Cha.
Vâng, người cuối cùng rồi.
Dạ thưa cha, thì theo con thán phục Chúa chỗ là Chúa rất là thích những cái nơi vắng vẻ. Chúa thích một mình đối diện với Chúa Cha. Và con thán phục với Chúa nữa là mặc dù là Chúa rất là mệt mỏi rồi nhưng mà Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha rất là lâu, rất là dài. Dạ, con thán phục với Chúa hai điểm đó.
Thật ra tôi phải kết thúc, tức là lúc nãy tôi cứ hay phàn nàn là chưa đụng đến tôi, chứ thật ra thì những câu anh chị em trả lời là hay lắm đấy. Hay lắm. Mỗi người, tại tôi chỉ nói là thán phục điều nào thì mỗi người có thán phục riêng ấy chứ tôi có bắt ai mà đi bắt người ta phải thán phục giống như tôi. Kể cả chị bảo thán phục với sự lạnh lùng thì tôi cũng phải chịu thôi, bởi vì chị thích cái người mà có cái khả năng lạnh lùng đấy. Còn tôi thì sao? Tôi thì thán phục như thế này, anh chị em nghe thì anh chị em có đồng cảm với tôi không? Tôi thán phục Đức Giêsu ở chỗ là trong cái bầu khí hừng hực, trong cái sự phấn khởi ghê gớm. Anh chị em tưởng tượng xem, nếu tôi là Đức Giêsu đấy, mà nếu tôi là ông thợ mộc ấy, mà nếu bây giờ ông thợ mộc Giêsu này mà lại được người ta suýt nữa tung hô lên để mà làm vua thì nó sướng biết chừng nào. Anh em đâu, quá sướng đấy. Đấy, chả có ai không thích làm vua, tôi nói thật với anh chị em, ai cũng thích làm vua đấy, thế thôi. Và Đức Giêsu đã thắng được cái ước muốn đấy, mà thắng được là vì lúc nãy ở đây có chị, hôm nay chị đi lần đầu chị trả lời cũng chị Bích Vân này, chị nói là ý như tôi nghe chị nói là ý của Thiên Chúa, là ý của Thiên Chúa không phải là làm vua, không. Và như thế ngay lúc mà từ chối cái món làm vua đó là Đức Giêsu vâng theo ý của Thiên Chúa. Ngài thấy ý Thiên Chúa và Ngài nói đây không phải ý Chúa, không, chúng tôi không có làm vua gì cả. Đấy. Và như thế lúc nãy dường như chị nói cái chữ liên tục. Đấy. Như vậy chứ nét là tôi thấy tôi không làm vua. Thứ hai nữa, cái, nhưng mà thật ra cái điều mà tôi thán phục là thế này. Đó là khi tôi viết bài, tôi viết cái câu thế này: Đức Giêsu rất nhẹ nhàng đi từ sự ồn ào qua sự lặng lẽ, đi từ việc gặp gỡ, giúp đỡ dân chúng đông đảo đến việc trò chuyện với cha, đi từ dân đến cha, từ ồn ào đến lặng lẽ, đi rất ngọt. Anh chị em có biết là khi tụi mình, như tụi mình là tôi chứ ai nữa, khi được hưởng một chút thành công thì rất thích nhâm nhi thành công đó. Nhâm nhi là nghĩ về nó là cảm thấy khoan khoái, cảm thấy là cực kỳ tự hào đấy, thế này. Đấy. Và đấy, và thú vị nếu là vừa hưởng nó, thậm chí kéo dài ra với dân chúng như vậy, phải kéo dài nó chứ, cho nó đuổi về thì còn lại đấy, kéo dài ra tận hưởng. Còn Đức Giêsu thì sau khi đã làm một việc cứ coi như là khá lớn, thành công đấy, nuôi dân chúng và như thế, và Ngài đi rất ngọt, đi từ cái chuyện thành công ghê gớm đó, Ngài đi vào lặng lẽ gặp cha nhẹ lắm. Và tôi cũng đoán lúc đấy như anh chị em có, chị cũng nói, tức là trong giờ cầu nguyện Đức Giêsu, tôi e rằng Đức Giêsu cũng hay nói với cha câu này: cha ơi cha, con hôm nay buồn cười quá à, suýt nữa con mà gật đầu chắc là làm vua rồi đó nghe. Đấy, không gật thôi chứ gật cái là làm vua, mà cha nghĩ coi cái tướng con như thế này mà làm vua thì không biết làm sao ta. Đấy, con đâu có tướng đánh nhau đâu mà làm vua gì, bởi vì làm vua phải làm cách mạng đấy. Đấy, anh chị em hiểu không? Và Đức Giêsu trò chuyện với cha về cái thành công vừa rồi, và Ngài nói chuyện với cha thế này thế khác, và thấp biết đâu Ngài cũng nói chuyện với cha: cha cha, cha thấy mấy môn đệ của con không? Trời ơi, họ hứng thú dễ sợ. Cái con tức quá biểu thừa quan kia cho rồi, đóng đi hết ráo rồi, rồi dân chúng đi hết ráo rồi. Đấy, thế thôi. Đấy. Nhưng mà tôi cũng thích chị này, chị nói nhiều đến chữ một mình. Đấy. Đấy. Như thế này tôi nhắc lại thế này: Đức Giêsu là người đi rất ngọt, đi từ đám đông đến một mình. Và điều đấy phải có trình độ lắm anh chị em ạ. Ngay cả khi tôi làm việc thế, chơi với 100, 200 người gì đó đông thế này khác, rồi vỗ tay, rồi khen cha thế này đủ cả, mà trở về ngay phòng của mình, trở về chìm ngay trong một mình, trở lại gặp Chúa ngay liền tù tì đó, là không có dễ đâu. Không có dễ. Chúng ta luôn luôn nghĩ ngợi về cái thành công vừa qua đấy. Đấy, thế nói thì anh chị hiểu. Thế đi từ đám đông, từ đám đông đến một mình, từ cái ồn ào ăn uống sùm cho đến cái lặng lẽ, từ gặp dân cho đến gặp cha của mình, Ngài đi rất đợt thôi. Nhưng em nói nữa để anh chị em hiểu là, thì tôi cũng cộng thêm cái ý của tôi với anh chị em hay quá rồi, nhưng mà tôi cũng nói thêm đấy. Rồi như vậy là thán phục điểm nào thì vâng, thì tôi thán phục điểm, bởi vì tôi kém nên tôi phải thán phục. Bạn học được gì từ việc cầu nguyện của Đức Giêsu ở đây? Lúc nãy chị này nói hay, nhiều câu hay lắm. Chị hiểu Đức Giêsu cầu nguyện lâu ghê, và bắt đầu sau việc đó là lên núi cầu nguyện. Và Thánh Matthew nói chiều đến vẫn còn cầu nguyện. Đức Giêsu có khá nhiều điều để kể với cha sau cái chuyện hóa bánh ra nhiều. Đức Giêsu có thể nghĩ ngợi nhiều về sứ mạng của mình. Những người nói với cha: cha không, người ta cũng thích con đứng lên làm vua đấy, nhưng mà con thì con biết rằng cha thì không có muốn điều đó đâu, nên con cũng không có đụng vào điều đó. Đấy, đại gái như thế. Đấy. Rồi thôi, số 4 ạ. À.